Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào quý vị và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần tin về cô Brittany Higgins, trước đây là cố vấn báo chí cho Bộ Quốc phòng, cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Linda Reynolds. Mới đây tố cáo là cô bị một đồng nghiệp hãm hiếp. Chuyện nó như thế nào thưa anh?
Thưa anh Quốc Vinh, thì nội vụ nó diễn ra vào một cái đêm tháng 3 năm 2019, trong cái thời gian mà chính phủ liên đảng đang tích cực chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử vào tháng 5 sau đó. Cái đêm đó thì cô Brittany Higgins này cùng với một nam đồng nghiệp đi ăn tối và họ đã cùng trở về tại văn phòng của bà Bộ trưởng Quốc phòng trong tòa Quốc hội. Hai người này là nhân viên của Đảng Tự do làm việc ở trong văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng là bà Linda Reynolds trong tòa Quốc hội. Và khi ăn tối trở về thì cô Brittany Higgins, có lẽ là do ảnh hưởng của vài ly rượu trong bữa cơm tối cho nên đã thiêu thiểu ngủ trên một cái chiếc ghế dài trong văn phòng của bà Bộ trưởng. Cái nội vụ nó diễn ra là như vậy, nhưng mà sau này thì cô ấy nói là cô ấy phân vân giữa cái việc mà có nên tố cáo hay không, hay là cứ giữ yên lặng để mà giữ được một cái job, một cái công việc mà cô ấy rất là yêu thích. Và cô cũng đã, sau đó thì cô được thuyên chuyển về Perth, cũng tại cái văn phòng ở tiểu bang của bà Reynolds, người mà bị cáo buộc là đã thực hiện cái hành vi cưỡng giam đó, sau đó lại bị cho nghỉ việc vì cái lý do an ninh. Rồi sau đó thì cô Higgins này được thuyên chuyển công tác sang một cái bộ nhân dụng của bà Michaela Cash. Thì sau đó thì cô từ chức. Bây giờ thì cái nội vụ nó bắt đầu được phanh phui ra. Sau khi cô Higgins từ chức thì cô quyết định là công khai.
Nhưng mà vào cái thời điểm đó, khi cái nội vụ nó xảy ra thì cô Higgins có báo cáo cho sếp của mình biết không anh?
Vâng, cô Higgins đã có nói chuyện với bà Linda Reynolds và sau này thì có nói chuyện với cái người sếp mới của mình là Michaela Cash. Bà Cash đã nói với cô Higgins rằng tôi sẵn sàng đến cảnh sát liên bang cùng với cô để trực tiếp khai báo cái chuyện này. Tôi sẵn sàng ngồi xuống với cô để mà trong cái lúc mà cô làm bài tường trình, và tôi cũng sẵn sàng đến với cô đến cái văn phòng của thủ tướng để mà trình báo những cái việc này cho họ. Nhưng mà tất cả những cái đề nghị của bà Cash đều bị cô Higgins từ khước, và cô nói không. Và cô nói là tôi muốn cái chuyện đời tư của tôi được giữ kín, và tôi yêu cầu mọi người tôn trọng cái chuyện riêng tư này. Và cho nên có lẽ là vì những cái lời xác định như vậy của cô Higgins vào lúc đó đã khiến cho những người mà biết chuyện đành phải kín miệng, tùy cái ước muốn của cô mà thôi. Vì vậy cho nên khi mà cái việc được công bố trên cái đài truyền hình số 10 vào tuần rồi đó, và cô Higgins chính thức kể lại cái chuyện của mình đó, thì mọi việc mới trở thành một cái câu chuyện nó có tính cách là xì căng đa trong Quốc hội về cái chuyện này. Và cái cáo buộc hiếp dâm đó nó có thể đã trở thành một cái quả bom nổ chậm và có thể gây khó khăn cho chính phủ liên đảng.
Nhưng mà hôm thứ Tư, 17 tháng 2, thì cô Higgins đã đưa ra một cái thông cáo có ý trách ông Thủ tướng Scott Morrison đã kiểu giống như là đổ lỗi cho nạn nhân vậy. Nhưng mà tôi không hiểu lắm là theo cái luật lệ ở đây, thì bây giờ cái chuyện này nó đã đến tai cái người sếp của cô Higgins, tức là trong trường hợp này là bà Reynolds và bà Cash, thì bà Cash đã giải thích trước Quốc hội như vậy rồi, có nghĩa là bà Cash đã nói cái gì với lại cô Higgins, nhưng mà cô không có muốn làm, tức là không có muốn báo cho cảnh sát. Nhưng mà cái trách nhiệm của hai người này thì khi mà họ đã biết chuyện như vậy thì họ cũng có thể tự động báo cho cảnh sát chứ hả anh?
Đây là một cái chuyện mà đang vấn đề còn tranh cãi, và Penny Wong, tức là cái người đối nhiệm của bà về phía đối lập đó. Thì khi mà bà Penny Wong hỏi là tại sao mà trong một trách nhiệm như bà lại để cho một cái việc nó xảy ra mà không ai biết hoặc là không có những cái phản ứng gì vân vân.
Penny Wong nói như vậy có nghĩa là bà chỉ trích bà Cash là đã che giấu cái chuyện này đúng không anh? Có nghĩa là trên thực tế là đáng lý ra bà Cash hoặc bà Reynolds đã có thể trực tiếp báo với lại cảnh sát rồi. Bà Reynolds cũng xác nhận là cảnh sát liên bang đang điều tra nội vụ, nhưng mà không hiểu là ông Scott Morrison thì ông phản ứng như thế nào?
Vâng, ông Morrison có hai cái phản ứng vào hai ngày khác nhau. Cái phản ứng đầu tiên đó thì ông nói là ông chỉ biết được cái chuyện này hôm thứ hai mà thôi, cũng là qua cái sự báo cáo của các nhân viên của văn phòng thủ tướng. Ông nói là đáng lẽ cái chuyện, cái sự kiện nó không thể kéo dài như nó đã kéo dài như vậy, bởi vì chúng tôi cũng không được biết. Và cũng với những cái người mà đã được biết cái câu chuyện này, vì họ tôn trọng cái ước muốn của cô Higgins là giữ kín cái chuyện riêng tư của cô ấy, cho nên họ cũng không nói ra.
Tôi thắc mắc là tại sao vào lúc đó bà Reynolds, kế tiếp là bà Cash, và rồi cũng sẽ đến tai ông Morrison. Cả ba người đều biết, mặc dù chúng ta biết là cô Higgins không muốn đưa cái chuyện này ra ánh sáng, nhưng mà trách nhiệm của các bộ trưởng kia, của thủ tướng là phải báo cáo chuyện này với cảnh sát chứ.
Vâng, rõ ràng là để có thể chấn chỉnh hoặc là thay đổi những một cái văn hóa trong môi trường làm việc, đặc biệt là môi trường làm việc chính trị ở trong quốc hội chẳng hạn, thì với trách nhiệm của những cái người lãnh đạo hoặc là những cái người có trách nhiệm đối với cái nhân viên của mình đấy, thì ba vị đó, ít nhất là ba vị đó cũng đã phải báo cáo với cảnh sát. Nhưng mà theo lời của Thủ tướng Morrison thì ông lại được khuyến cáo rằng là không nên làm như vậy. Theo tôi nghĩ thì cái này là chỉ là một cái ý kiến cá nhân, và có thể là chúng ta cần phải bàn luận thêm cái chuyện này. Thì đối với những cái việc mà nó có tính cách rằng nó có tính cách bạo hành, hoặc là nó có cái tính cách là xâm phạm tình dục hoặc là sách nhiễu tình dục vân vân tại nơi làm việc đó, thì nó trái ngược với những cái luân lý và đạo đức làm việc ở nơi làm việc ở Úc nói chung, chứ chưa nói đến một cái cơ quan có tính cách là đại biểu hay là có tính cách là biểu tượng của quốc gia như là tòa quốc hội liên bang chẳng hạn. Thì ở trong cái lĩnh vực này thì có thể là chúng ta sẽ nghe nhiều tiếng nói khác, nhưng mà có một cái tiếng nói rất là nặng ký, đó là cái tiếng nói của cựu thủ tướng Malcolm Turnbull. Thì ông nói rằng là ông không tin là cái chuyện này mà quý ông thủ tướng hoặc là văn phòng thủ tướng của Scott Morrison chỉ mới biết đây mà thôi, và ông cũng cho rằng là phải có những cái hành động để chứng tỏ cái trách nhiệm của những người đã ở trong cuộc.
Bên đối lập thì họ cũng đã kêu gọi ông thủ tướng là cần phải mở một cái cuộc điều tra độc lập chuyện này. Thì thưa anh, ông thủ tướng có sẽ làm như vậy không?
Vâng, thì dĩ nhiên là chính phủ liên đảng đang bị áp lực nặng nề về cái chuyện này, và họ phải chứng minh là họ phải trong sạch và họ phải minh bạch. Kể từ khi mà cô Higgins công khai nói về cái chuyện của mình đó, thì ông Morrison đã công bố một cái cuộc nghĩa là duyệt xét lại những cái gọi là cái văn hóa nơi làm việc ở trong quốc hội. Và một cái dân biểu ở ghế sau, tức là bà Celia Hammond trước đây từng là viện trưởng của Viện Đại học Notre Dame ở Sydney đó, thì cũng đã được yêu cầu làm việc cùng với tất cả những cái dân biểu khác ở trong quốc hội để thiết lập một cái khung tiêu chuẩn để mà bảo vệ cho những cái nhân viên làm việc ở trong tổ.
Nhưng mà cái này là chung chung thôi phải không anh? Chứ đấy, ông Morrison đâu có nói gì tới cái chuyện gọi là điều tra cái cáo buộc mà bị hãm hiếp của cô Higgins.
Vâng, đây là một cái chấn chỉnh trong cơ chế làm việc thôi, chứ không phải là nó liên quan đến một cái chuyện cụ thể. Nhưng mà về cái chuyện mà tiếp tục cái điều tra về cái vụ việc này thì nó lại nằm ở trong tay cảnh sát liên bang, thưa anh Quốc Vinh.
Thành ra ông Morrison là để gọi là xoa dịu cơn giận của công chúng thôi. Nhưng mà bên đối lập thúc giục là phải mở một cái cuộc điều tra độc lập về cái chuyện này. Mặc dù là chúng ta cũng biết theo cái xác nhận của bà Reynolds thì là cảnh sát cũng đã vào cuộc rồi.
Mặc dù cảnh sát liên bang cũng đã vào cuộc điều tra, nhưng mà bên văn phòng của phủ thủ tướng và bà phó thư ký của nội các là Stephanie Foster cũng sẽ duyệt lại những cái thủ tục hay là những cái tiến trình hoặc là những cái tiêu chuẩn tại nơi làm việc và cái cách thức mà là giải quyết những cái khiếu nại của nhân viên ở trong tòa quốc hội. Bên phía lao động thì cho rằng là đây là một cái điều hết sức quan trọng và nó phải có một cái sự hợp tác lưỡng đảng, cũng như là phải được hướng dẫn hay là phải được lãnh đạo bởi một cái chuyên viên ở bên ngoài chính phủ chứ không phải là ở trong quốc hội. Và cũng chính vì vậy ông Morrison cũng đã hoan nghênh một cái ý kiến của lãnh tụ đảng lao động là ông Anthony Albanese.
Nhưng mà thưa anh, khi mà bên đối lập, bên đảng lao động cứ khăng khăng là phải đòi có một cái cuộc điều tra độc lập trong cái chuyện này, thì rõ ràng là họ đâu có tin tưởng gì cái gọi là duyệt xét lại cái văn hóa làm việc ở trong quốc hội mà ông Morrison đưa ra đâu, phải không ạ? Thế thì cái lý do tại sao mà họ cứ khăng khăng là phải cần có một cái cuộc điều tra độc lập?
Vâng, họ cần có điều tra độc lập vì rất là dễ hiểu, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên nhân viên thuộc đảng Tự Do đã có những cái hành vi hiếp dâm như vậy tại trong tổ quốc hội. Trong quá khứ, ở bên phía đảng lao động cũng đã có từng xảy ra một lần rồi. Và cái chuyện này nó không có phải là vì cái tính cách đảng phái, vì cái tính cách này nọ đâu, mà họ muốn một lần quét sạch tất cả những cái chuyện mà là được gọi là che giấu sau cái bức màn hậu trường chính trị hoặc là bên trong những cái chuyện thâm cung bí sử vân vân, và nó sẽ trở thành những cái tiêu chuẩn làm việc có tính cách công khai và minh bạch. Và chính vì vậy đó thì họ cần có một cái cuộc điều tra độc lập được hướng dẫn bởi những cái chuyên viên ở bên ngoài chính phủ, bên ngoài cái hệ thống chính trị, và biến quốc hội trở thành một cái nơi làm việc giống như là tất cả những nơi cơ quan làm việc bình thường khác ở bên ngoài cái hệ thống chính trị. Và đó cũng là một cái, chính là những cái tiêu chuẩn mà họ gọi là cái văn hóa tại nơi làm việc nói chung ở Úc.
Tính đến cái thời điểm này thì cô Brittany Higgins muốn chuyện gì xảy ra?
Vâng, cho đến giờ phút này thì mặc dù cô ấy nói rằng là cô sẽ không có đưa ra thêm những cái lời tuyên bố hoặc là những cái thông báo gì nữa có tính cách cá nhân của cô, nhưng mà cô nói là có những cái chuyện mà cô có thể là không có hài lòng. Là thứ nhất là cái thái độ gọi là quy trách cho nạn nhân của ông Morrison. Thì dĩ nhiên là cô Higgins cũng đã kêu gọi các cái biện pháp, tức là đi xa hơn những cái lời mà ông Scott Morrison công bố hoặc là đề nghị, kể cả chuyện mà duyệt xét lại toàn bộ cái đạo luật về nhân viên của quốc hội và những cái cơ chế báo cáo có tính cách độc lập của nhân viên, để họ cảm thấy tự tin, họ cảm thấy an toàn khi mà họ đưa ra những cái khiếu nại của họ trong khi làm việc. Và như tin mới nhất nhận được thì đã có những câu hỏi được đặt ra là văn phòng phụ thủ tướng biết được cái chuyện này từ lúc nào. Và nếu có biết được sớm hơn cái thời điểm của cô Higgins công bố cái vụ việc của mình đó, thì tại sao họ đã không có những cái hành động nào hoặc là không có cái lối giải quyết nào cho cái vấn đề này cho đến bây giờ. Thì chúng ta cũng biết rằng là chuyện này cũng sẽ còn kéo dài.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin trân trọng Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.